Thứ tư, lòng bác ái. Trong tất cả các đức tính thì lòng bác ái quan trọng hơn hết. Nếu một người có lòng bác ái đủ mạnh, nó sẽ thúc đẩy họ đạt được những đức tính kia. Và nếu không có lòng bác ái thì những đức tính kia sẽ không bao giờ đầy đủ. Lòng bác ái thường được giải thích là ý muốn mãnh liệt được giải thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi và hiệp nhất với Thượng Đế. Nhưng nói thế nghe có vẻ ích kỷ và chỉ có một phần ý nghĩa thôi. Bác ái không phải là ý muốn mà là ý chí, quyết tâm, sự quyết định. Để cho có hiệu quả, nó phải thấm nhuần cả bản tính của con đến mức không còn chỗ cho bất cứ tình ý nào khác. Thực ra đó là quyết chí hợp nhất với Thượng Đế, không phải để tránh nỗi khó nhọc khổ đau, mà để cho con có thể làm việc với Ngài và như Ngài. Bởi vì lòng con thương mến Ngài rất sâu xa, vì Thượng Đế là bác ái, cho nên tâm hồn của con cũng phải tràn đầy tình thương và lòng vị tha nếu con muốn hợp nhất với Ngài. Trong đời sống hàng ngày, lòng bác ái có hai nghĩa. Thứ nhất, con hãy cẩn thận đừng làm tổn thương bất cứ sinh vật nào. Thứ hai, con hãy luôn luôn trông chờ cơ hội để giúp đỡ. Trước hết, đừng làm hại ai. Trên đời có ba tội làm hại nhiều hơn các tội khác, đó là nói hành độc ác và mê tín dị đoan, vì đây là những tội nghịch với lòng từ ái. Người nào muốn lòng mình chan chứa tình thương của Đức Thượng Đế phải luôn luôn chú ý tránh ba tội ác này. Hãy xem tật nói hành gây ra điều gì. Nó bắt đầu bằng một tư tưởng xấu, và điều đó tự nó là một tội lỗi. Vì trong mỗi con người và mỗi vật đều có điều tốt lẫn điều xấu. Chúng ta có thể làm cho điều tốt hoặc điều xấu mạnh hơn bằng cách nghĩ đến nó, và theo cách ấy chúng ta có thể giúp đỡ hoặc cản trở sự tiến hóa. Chúng ta có thể thuận theo ý của Thượng Đế hay nghịch lại Ngài. Nếu con nghĩ điều xấu của kẻ khác thì con làm ba việc ác một lượt, đó là: thứ nhất, con đang gieo rắc quanh chỗ con ở đầy những tư tưởng xấu xa thay vì những tư tưởng tốt lành, và do đó con đang gây thêm sự đau khổ cho đời sống. Thứ hai, nếu người đó thật sự có điều xấu như con nghĩ, con đang làm cho nó mạnh hơn và nuôi dưỡng tính xấu đó, và như vậy con đang làm cho huynh đệ của con xấu hơn thay vì tốt hơn. Nhưng thường thì điều xấu đó chỉ do con tưởng tượng thôi, và ác ý của con sẽ thúc đẩy họ làm điều quấy. Vì nếu họ chưa chọn lành, con có thể xui khiến họ làm như con đã nghĩ cho họ. Thứ ba, con chất chứa trong trí đầy tư tưởng xấu thay vì tư tưởng tốt. Như thế con cản trở sự tiến bộ của con và phô bày cho người có thể nhìn thấy được hình ảnh con xấu xí đáng buồn thay vì đẹp đẽ, dễ thương. Chưa vừa lòng với tai hại mà họ đã gây ra cho chính họ và nạn nhân của họ, người nói hành còn cố hết sức lôi kéo những người khác dự phần vào tội ác của họ. Họ sốt sắng kể câu chuyện ác ấy cho người khác nghe, mong những người khác sẽ tin là thật và cùng với họ gieo rắc tư tưởng xấu lên nạn nhân đáng thương đó. Rồi việc ấy được tiếp tục ngày này qua ngày khác, và không phải một người làm mà cả ngàn người làm. Bây giờ con thấy đây là một tội ác thấp hèn đáng sợ đến thế nào chưa? Con phải hoàn toàn tránh nó, đừng bao giờ nói xấu ai. Khi nghe ai nói xấu người khác, con hãy dịu dàng nói rằng: có lẽ điều này không đúng, và nếu đúng đi nữa, đừng nói đến mới là nhân từ. Tính độc ác có hai loại, đó là cố ý và vô ý. Cố ý độc ác tức là chủ tâm gây đau đớn cho một sinh vật khác, đó là tội lớn nhất trong các tội. Việc làm của yêu quỷ hơn là của con người. Con sẽ nói không ai lại làm như thế, nhưng người ta đã làm, và hiện nay hàng ngày họ vẫn đang làm. Những pháp quan tòa án dị giáo đã làm ác, nhiều người nhân danh tôn giáo của mình để làm ác. Những người giải phẫu sinh thể như mổ xẻ thú vật còn sống để thí nghiệm làm ác. Nhiều nhà giáo có thói quen làm ác. Tất cả những người này cố bào chữa cho sự tàn nhẫn của họ bằng cách họ nói rằng đó là tục lệ. Nhưng không phải, vì có nhiều người phạm một tội mà nó không còn là một tội nữa. Luật nhân quả không kể tục lệ và quả báo của điều ác là đáng ghê sợ nhất. Ở Ấn Độ không thể biện minh cho những tục lệ hung ác đó, vì mọi người đều biết rõ bổn phận không được làm hại. Những kẻ viện lẽ, thể thao, săn bắn, sát hại sinh vật của trời phải lãnh nghiệp quả về tội hung ác. Thầy biết con sẽ không làm những việc như thế, và vì lòng bác ái của Thượng Đế, khi gặp dịp con sẽ minh nhiên phản đối. Nhưng trong lời nói cũng có sự độc ác như trong việc làm. Người nào thốt ra lời với ý định làm tổn thương kẻ khác cũng phạm tội độc ác. Con cũng không làm điều này. Nhưng đôi khi một lời nói bất cẩn cũng gây tai hại như một lời nói có ác ý. Vậy con phải đề phòng tránh sự vô tình làm ác. Tội vô ý ác thường xảy ra vì thiếu suy nghĩ. Có người vì quá tham lam và keo kiệt đến nỗi không bao giờ nghĩ đến sự khổ mà họ gây ra cho những người khác khi trả lương quá hẹp hòi, hoặc để cho vợ con của họ nói rách. Người khác nữa chỉ nghĩ đến dục vọng riêng, chẳng bận tâm gì tới bao nhiêu linh hồn và thể xác mà họ đã phá hoại để thỏa mãn dục vọng. Có người vì muốn tránh một vài phút phiền phức, lại không trả lương cho công nhân đúng ngày, không nghĩ đến những khó khăn gây ra cho công nhân, biết bao nhiêu khổ đau vì sự bất cẩn gây ra, vì quên không nghĩ đến hậu quả của một việc làm sẽ tác hại như thế nào cho kẻ khác. Nhưng luật nhân quả không bao giờ quên và không chấp nhận sự kiện con người lãng quên. Nếu con muốn bước vào đường đạo, con phải nghĩ đến hậu quả của những điều con làm. Nếu không, con sẽ phạm tội vô ý độc ác. Mê tín dị đoan là một mối hại lớn khác, đã gây ra nhiều điều tàn ác khủng khiếp. Người nào nô lệ cho nó sẽ khinh miệt những ai thông hiểu hơn và sẽ cố buộc kẻ khác làm theo họ. Hãy nghĩ đến sự tàn sát khủng khiếp gây ra do thói mê tín giết thú vật để cúng tế, và còn một thói mê tín độc ác hơn nữa, cho rằng con người cần phải ăn thịt. Hãy nghĩ đến các hậu quả mà mê tín đã gây ra cho giai cấp bị áp bức trong nước Ấn Độ, và thử xem điều tệ hại này gây ra nhẫn tâm độc ác như thế nào, ngay cả giữa những người đã biết qua bổn phận của tình huynh đệ. Nhân danh Thượng Đế từ bi, loài người đã phạm nhiều tội ác vì bị thúc đẩy bởi thói mê tín dị đoan khủng khiếp này. Hãy cẩn thận, đừng để một mảy may dấu vết của sự mê tín sót lại trong lòng của con. Con phải tránh ba trọng tội này, vì chúng ngăn chặn mọi tiến bộ và đối nghịch với lòng bác ái. Nhưng chỉ tránh điều ác chưa đủ, con còn phải tích cực làm điều lành. Lòng con phải tràn ngập ý muốn nhiệt thành phụng sự, cho đến mức luôn luôn tìm cách giúp đỡ tất cả chúng sinh ở chung quanh, không chỉ là loài người mà cả thú vật và cây cỏ nữa. Con phải giúp đỡ trong những việc nhỏ hàng ngày để tạo thói quen. Khi gặp việc lớn cần làm, con sẽ không bỏ lỡ cơ hội hiếm có. Vì nếu con khao khát được hợp nhất với Thượng Đế, thì đó không phải cho riêng con, mà để con có thể trở thành một vận hạ. Qua đó, tình thương của Ngài ban giải đến đồng bào con. Người đi trên đường đạo không sống cho chính mình, mà sống cho kẻ khác. Họ đã quên mình để có thể phụng sự người khác. Họ là cây bút trong tay của Thượng Đế. Qua đó, tư tưởng của Ngài tuôn xuống và biểu lộ ở cõi trần. Nếu không có cây bút thì tư tưởng không phô diễn được. Đồng thời, họ cũng là ngọn lửa sống động, tỏa chiếu khắp thế gian, nguồn bác ái thiêng liêng chan chứa trong họ. Minh triết ban cho con khả năng phụng sự, ý chí chỉ đạo minh triết, bác ái gợi hứng ý chí. Đó là những đức tính con cần phải có. Ý chí, minh triết và bác ái là ba phương diện của Đức Thượng Đế. Nếu con tha thiết hiến mình phụng sự cho Ngài, con phải biểu lộ các đức tính này ở thế gian.